là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về phong trào tuổi cao gương sáng của Hội người cao tuổi xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ đề cập tới hướng phát triển cho cây chè san tại huyện Văn Chấn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Huyện Yên Bình có 51 dự án đã được tỉnh cấp chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là trên 16.000 tỷ đồng và hơn 11 triệu đô la. Trong 7 tháng đầu năm 2017, huyện tiếp tục có 4 nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, trong đó có dự án nhà máy sản xuất chế biến đá vôi trắng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai, dự án xây dựng nhà máy gạch không nung của công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thành Yên Bái, dự án thủy điện Thác Bà 2 tại xã Hán Đà của công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2, dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện sạch thủy khí nén của liên danh Phi Group, công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Hùng Vương. Thời gian tới để tiếp tục thu hút đầu tư, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, thực hiện tốt hơn nữa cải cách hành chính, cung cấp thông tin pháp lý, các chính sách thu hút đầu tư, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm cung cấp lao động trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại dịch vụ và đặc biệt là khu du lịch Hồ Thác Bà.
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên hiện có 24 điểm giao dịch với 366 tổ tiết kiệm và vay vốn. Thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã ký hợp đồng ủy thác với 4 tổ chức chính trị xã hội, tạo điều kiện cho trên 61.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay với tổng dư nợ gần 400 tỷ đồng. Nhờ có nguồn vốn đã giúp cho các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên sẽ tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt việc cung ứng vốn tín dụng ưu đãi thông qua các chương trình đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với nhiều hình thức cho vay đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao mức sống cho người dân, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sau 2 năm triển khai dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi giống thỏ New Zealand ở huyện Mù Căng Chải, đã xây dựng thành công 9 mô hình chăn nuôi thỏ New Zealand tại xã Cao Mang và Hồ 4 với tổng kinh phí lên 287 triệu đồng, trong đó ngân sách khoa học là 215 triệu đồng và vốn nhân dân đóng góp là trên 72 triệu đồng. Mục tiêu của dự án là chuyển giao tiến bộ giúp nông dân địa phương tiếp thu và làm chủ kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng giống thỏ New Zealand, góp phần từng bước chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, tạo ra sản phẩm có giá trị, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống của người dân. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ trên 4.000 hom giống cỏ VA06 cho các hộ trồng làm thức ăn cho thỏ, mở lớp tập huấn hướng dẫn cho 60 hộ dân ở 2 xã, triển khai xây dựng mô hình nắm được kỹ thuật nuôi thỏ New Zealand. Với quy mô ban đầu là 108 con, đến nay đã sinh sản được trên 1.000 con. Đây là cơ sở để huyện Mù Căng Chải tiếp tục có chính sách khuyến khích hỗ trợ các hộ dân phát triển nuôi thỏ thương phẩm, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân trên địa bàn huyện.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có hơn 600 hộ với hơn 1.000 lao động trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm may mặc bằng vải thổ cẩm. Trung bình mỗi năm sản xuất trên 100.000 sản phẩm, như váy, áo, mũ, khăn, chăn, đệm bán ra thị trường. Hiện nay, hầu hết các cơ sở dệt trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đều đã sử dụng máy dệt cải tiến, giúp chị em tiết kiệm được thời gian, công sức, sản phẩm bền đẹp, mẫu mã phong phú. Nhằm bảo tồn nghề dệt truyền thống của người Thái, Mường Lò và đưa các sản phẩm của bà con ra thị trường, rất cần có những chính sách khuyến khích đầu tư, quảng bá cho các sản phẩm chính quyền tại địa phương.
Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Yên Bái đã khởi tố 59 vụ án hình sự với 95 bị can. Tỷ lệ giải quyết án hình sự của Công an thành phố đạt 71%. Do án hình sự trên địa bàn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, các cơ quan chức năng của thành phố như Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án đã phối hợp đưa 5 vụ ra xét xử lưu động tại Ủy ban Nhân dân các xã phường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật cho nhân dân, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sau trận lũ quét lịch sử đi qua đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao Mù Căng Chải, với tinh thần tương thân tương ái, nhiều tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm đã lên huyện vùng cao ủng hộ. Dù ít hay nhiều, nhưng những tấm lòng hảo tâm này đã góp phần giúp người dân vùng lũ huyện Mù Căng Chải vơi đi bớt những khó khăn. Nghe tin đồng bào huyện vùng cao Mù Căng Chải bị thiệt hại nặng nề do lũ quét gây ra, ông Lê Bá Tiền đến từ xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cùng đoàn thiện nguyện của công ty trách nhiệm hữu hạn Thái An, tỉnh Hưng Yên và 7 gia đình khác đã vượt chặng đường gần 500 cây số lên với huyện vùng cao Mù Căng Chải. Với tấm lòng nhân ái, đoàn thiện nguyện đã ủng hộ bà con vùng lũ 670 thùng mì tôm, 640 chai dầu ăn, nước mắm, 3 tạ muối trắng, 640 gói bột canh, 320 kg đường với tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Đây là những nhu yếu phẩm có thể giúp đỡ những hộ gia đình bị thiệt hại, phục vụ sinh hoạt ngay trước mắt. Ông Tiền tâm sự.
Sau khi nhận được thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng là đưa tin về cái trận lũ quét ở trên Mù Căng Chải, thì anh em tôi là thấy cái điều kiện bà con trên này là rất là khổ. Cho nên là xuất phát từ cái tấm lòng thì một số cá nhân anh em tôi là hô hào một số doanh nghiệp rồi những nhà hảo tâm để tập trung đóng góp kinh phí để mua các cái đồ nhu thiết yếu, nhu yếu phẩm để mang lên để tặng cho bà con. Mong muốn thì bà con trên vùng cao này là sớm để khôi phục lại ổn định được cuộc sống để sản xuất, để sinh hoạt bình thường.
Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng khi biết về những thiệt hại của người dân vùng cao do lũ quét gây ra, từ miền Nam xa xôi, chuyến xe đi thiện nguyện của công ty cổ phần Ascoop Việt Nam đã cứu trợ bà con bị lũ quét 500 thùng mì tôm. Đây là sản phẩm do công ty sản xuất với mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp người dân. Chị Phạm Thị Hoài Ân, đoàn thiện nguyện công ty cổ phần Ascoop Việt Nam nói.
Các tỉnh miền núi Tây Bắc bị lũ lụt thì công ty cũng rất là muốn đồng hành, trao tặng cho bà con những cái món quà. Tuy là nó nhỏ nhưng mà mong muốn là góp phần chia sẻ giúp bà con vượt qua những cái khó khăn ban đầu.
Không chỉ ủng hộ tại nơi tiếp nhận mà nhiều tổ chức cá nhân cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi, trơn lầy đến tận thôn bản trực tiếp trao những món quà, những khoản hỗ trợ ý nghĩa đến các gia đình bị thiệt hại. Sự đồng cảm chia sẻ các đoàn thiện nguyện đã làm vơi bớt đi những khó khăn của người dân vùng cao trong lúc khó khăn. Chị Cứ Thị Sầu, tổ 8 thị trấn Mù Căng Chải cho biết. Trận lũ quét đã cuốn trôi hết nhà cửa của mình rồi, được sự quan tâm và có rất nhiều người đến thăm hỏi, động viên và tặng quà, tặng tiền cho gia đình. Bây giờ mất hết nhà cửa, tài sản, mọi người đến giúp đỡ, mình cũng chỉ biết cảm ơn thôi. Theo thống kê của Ban tiếp nhận tiền và hàng hóa của huyện Mù Căng Chải, đến hết ngày 17 tháng 8, huyện Mù Căng Chải đã đón trên 393 đoàn đến ủng hộ với tổng số tiền hỗ trợ gần 13 tỷ đồng. Trong đó, số tiền qua Ban tiếp nhận huyện là trên 5 tỷ đồng. Số tiền các tổ chức cá nhân trực tiếp hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại trên 4 tỷ 600 triệu đồng. Còn lại là kinh phí từ nguồn của tỉnh, huyện cấp, hỗ trợ người dân và các tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ. Huyện cũng đã tiếp nhận lương thực thực phẩm với trên 97.000 kg gạo, gần 8.500 thùng mì tôm, 1.544 thùng sữa cùng nhiều sự ủng hộ của bà con ổn định cuộc sống lâu dài như tôn xốp, tôn nóc, xi măng, xe máy, máy tính cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác. Ông Lê Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Căng Chải cho biết.
Có những đoàn vượt hàng nghìn cây số đến với Mù Căng Chải thì chúng tôi rất là cảm động trước những cái tấm lòng của nhân dân đồng bào cả nước và thay mặt cho Ủy ban Mặt trận cũng như là nhân dân Mù Căng Chải rất là cảm ơn các tấm lòng của bà con đồng bào trên cả nước và chúng tôi xin hứa là ban tiếp nhận sẽ chuyển những cái phần hỗ trợ cũng như là chia sẻ của các tổ chức, các cá nhân đến tận người dân và để giúp cho bà con ổn định cuộc sống về sau này cũng như là về lâu về dài.
Sự quan tâm chia sẻ của người dân và các tổ chức trên cả nước với đồng bào vùng lũ huyện vùng cao Mù Căng Chải tiếp tục là minh chứng sinh động cho truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Truyền thống tốt đẹp đó sẽ là niềm tin, là nghị lực để người dân vùng lũ Mù Căng Chải vươn lên ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao, những năm qua, người cao tuổi xã Minh Quân, huyện Trấn Yên luôn tích cực đi đầu trong các phong trào hoạt động do địa phương tổ chức, đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần cho các hội viên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hội người cao tuổi xã Minh Quân, huyện Trấn Yên hiện có 467 hội viên đang tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội cơ sở. Phát huy vai trò của người cao tuổi, một trong những phong trào được hội người cao tuổi xã Minh Quân đặc biệt quan tâm đó là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Cho biết về việc triển khai phong trào này, ông Nguyễn Huy Túc, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Minh Quân nói.
Đối với người cao tuổi, thì trong thời gian vừa qua, thì thấy rằng là về cái vai trò của nó nhất đặc biệt là trong công tác chuẩn bị xây dựng nông thôn mới. Đối với người cao tuổi, thì thấy rằng là đặc biệt là trong công tác vận động bà con nhân dân hiến đất, hiến công để làm đường, xây dựng đường xá để chuẩn bị là đối với lại xã Minh Quân là là đăng ký năm 2017 để phát triển nông thôn. Nhiều bà con nhân dân là ủng hộ, đồng thời là không những ủng hộ mà còn vận động những người khác ủng hộ, đặc biệt là ủng hộ đất để làm đường, làm trường, làm nhà văn hóa. Đối với là người tuổi xã Minh Quân, trong cái năm vừa qua là ba cái nhà văn hóa đã được hoàn thành, trong đó là có sự đóng góp ủng hộ và rất nhiệt tình của hội người cao tuổi.
Không chỉ phối hợp cùng với các tổ chức hội trong xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên người cao tuổi xã Minh Quân còn luôn là những tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện tại có gần 40% hội viên người cao tuổi trong xã đang trực tiếp lao động, chủ yếu phát triển trồng rừng và chăn nuôi. Trong số đó có hàng chục hội viên có mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mặc dù đã bước sang tuổi 70, nhưng ông Nguyễn Văn Chính ở thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên vẫn hàng ngày tham gia lao động với mô hình kinh tế đồi rừng, chăn nuôi lợn, quy mô lớn. Bên cạnh đó, tận dụng diện tích vườn quanh nhà, đầu năm 2017, ông mua 300 gốc bưởi diễn về để trồng thử nghiệm. Chính nhờ việc áp dụng biện pháp chăn nuôi tổng hợp mà mỗi năm cũng mang lại cho gia đình ông nguồn thu gần 150 triệu đồng, trở thành hội viên người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế của xã, ông Chính chia sẻ.
Như mọi người đã nói, thiếu minh tàn thì không bao giờ phế. Người với cái mục tiêu là xây dựng kinh tế từ gia đình để luôn luôn đảm bảo cái cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế gia đình, không những phục vụ cho bản thân mình mà cho tất cả các con cái và cộng đồng. Thì tôi từ những cái suy nghĩ ấy mà tôi quyết định để mà tạo điều kiện cho tất cả các con cháu trong gia đình để phát triển kinh tế, làm thế nào cho cuộc sống của mình được no đủ, con cái có điều kiện cho các cháu, con cái có con và cho cháu được học hành, được đến nơi đến chốn.
Bên cạnh việc tích cực đi đầu trong các phong trào của địa phương, một trong những việc luôn được Hội người cao tuổi xã Minh Quân chú tâm thực hiện đó là việc quan tâm chăm lo tới đời sống tinh thần của các hội viên ốm đau, hội viên nghèo không nơi nương tựa, dần trở thành điểm tựa tinh thần giúp các cụ có thêm động lực để sống vui cùng con cháu. Cụ Nguyễn Thị Giá năm nay đã bước sang tuổi 100, sức khỏe ngày càng yếu, trí tuệ cũng không còn được minh mẫn như trước, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào con cháu. Hội người cao tuổi xã Minh Quân đã thường xuyên đến thăm hỏi động viên và giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần, giúp cụ có thêm động lực để sống khỏe hơn. Chị Dương Thị Quy, con gái cụ Giá, xúc động nói.
Bà tôi thì nói chung là tuổi cao, sức yếu cũng ốm đau rất nhiều lần. Thế nhưng mà được sự quan tâm của ban lãnh đạo xã, huyện, tỉnh về thăm mẹ con thôi thì cũng đây cũng là một nguồn động lực lớn lao nhất để cho mẹ tôi thêm một cái sức mạnh để chống mấy cái bệnh tật, để sống lại với các con cái.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hội viên người cao tuổi ở các chi hội trong xã cũng luôn giữ vai trò hạt nhân tích cực, gương mẫu vận động gia đình con cháu thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt đẹp nếp sống mới trong việc cưới việc tang, vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, các cụ còn tích cực tham gia đóng góp quỹ được trên 10 triệu đồng, ủng hộ quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi hàng năm được trên 3 triệu đồng, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Ông Nguyễn Thế Hoạt, Phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Trấn Yên nói.
Hội người cao tuổi xã Minh Quân được thường trực ban đại diện Hội người cao tuổi huyện đánh giá là một trong 9 xã đạt loại tốt của huyện trong các phong trào, thể hiện trong 3 mặt công tác của hội: một là củng cố kiện toàn xây dựng hội, hai là chăm sóc và thứ ba là phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi. Nó thể hiện ở những mặt và người cao tuổi xã Minh Quân còn tham gia tốt các cái phong trào như phong trào người cao tuổi xã Minh Quân là tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, người cao tuổi tham gia trong phát triển kinh tế, làm cho các phong trào hội người cao tuổi huyện Trấn Yên ngày càng phát triển lên.
Nói về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Huy Túc, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Minh Quân cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì đối với lại hội chúng tôi thì tiếp tục phát huy những cái khả năng thành tích đã đạt được trong những cái thời gian vừa qua, đồng thời để nắm bắt và đồng thời là triển khai thực hiện tốt cái chủ trương và cái nghị quyết của Đại hội Trung ương 5 Hội người cao tuổi Việt Nam và cái nghị quyết và đồng thời là và cái chỉ đạo của ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, người cao tuổi huyện để tiếp tục là phát triển và đồng phát huy thêm cái khả năng và làm sao cố gắng làm sao càng ngày chúng tôi phát triển càng tốt hơn. Mà chúng tôi mong muốn rằng là đối với người cao tuổi chúng tôi năm 2017 hết năm 2017 năm 2018 và tiếp tục chúng tôi là phát huy tốt cái vai trò này.
Thông qua các cuộc vận động, các phong trào, người cao tuổi xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã và đang trở thành những tấm gương mẫu mực, vận động con cháu thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động, góp phần đưa xã Minh Quân trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.
Với nhiều việc làm thiết thực hiệu quả, Hội Người Cao Tuổi xã Minh Quân đã và đang phát huy tinh thần tuổi cao, gương sáng, tích cực tham gia, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho người cao tuổi. Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh cây chè san tuyết suối Giàng được các nhà khoa học đánh giá là trong những cây thủy tổ của cây chè mang lại nhiều nguồn gen quý, Văn Chấn còn có hàng trăm hecta chè san tuyết cổ thụ ở các xã Suối Quyền, Sùng Đô, An Lương. Chất lượng của các sản phẩm chè san ở khu vực này không thua kém chè san suối Giàng. Tuy nhiên, do diện tích nằm rải rác, đường xá giao thông cách trở đã làm giảm giá trị của cây chè san ở những khu vực này. Nâng cao giá trị và mở rộng diện tích chè san đang là bài toán cho phát triển kinh tế ở vùng cao Văn Chấn. Phóng sự sau đây sẽ đề cập tới nội dung này. Gia đình chị Bàn Thị Sánh ở thôn Ngã Hai, xã Nậm Mười có trên 1.000 gốc chè san cổ thụ và khoảng 2.000 mét vuông chè san trên 10 năm tuổi. Diện tích chè khá lớn nhưng mỗi năm gia đình anh chị cũng chỉ thu được 3-4 lứa, giá trị khoảng 5 triệu đồng. Nguyên nhân là diện tích chè nằm rải rác, thiếu sự chăm sóc, khó khăn trong việc thu hoạch. Mặt khác, do đường xá xa xôi, việc vận chuyển chè đi bán cũng mất nhiều thời gian, nên nhiều khi chè đến lứa mà gia đình cũng không muốn hái. Chị Sánh cho hay.
Coi như là một người thì một ngày chỉ hái được 30 cân đến 35 cân nhưng mà không được giá, bán chỉ được 5.000 với lại 5.000 rưỡi. Rất mong các chú tìm chỗ cho tiêu thủ thì được giá nhiều hơn ạ. Đỡ bà con phải vất vả.
Với trên 43 hecta chè san, Ngã Hai là thôn có diện tích chè san lớn nhất xã Nậm Mười. Diện tích lớn, nhiều cây chè cổ thụ nằm xen lẫn các cây rừng nên năng suất chè rất thấp. Với tập quán canh tác hoàn toàn tự nhiên, cây chè san nơi đây cũng giữ được độ sạch và hương vị đặc trưng của chè san vùng cao. Nhận thức được những giá trị của cây chè san, một số hộ đã mở cơ sở sản xuất chế biến chè tại chỗ. Điều này đã góp phần tiêu thụ sản phẩm chè và nâng cao giá thành sản phẩm chè búp tươi. Từ chỗ giá thành chỉ ngang bằng chè trung du, đến nay chè san cổ thụ ở đây đã được mua với giá thành bằng 50-70% giá chè san tuyết suối Giàng. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở sản xuất còn manh mún nhỏ lẻ, dẫn đến việc sản xuất chưa ổn định, nên có lúc chưa tiêu thụ hết sản phẩm của nhân dân. Việc tiêu thụ sản phẩm chè bất ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người trồng chè. Ông Đặng Hữu Chu, bí thư chi bộ thôn Ngã Hai, xã Nậm Mười, Văn Chấn chia sẻ.
Chỉ có là chủ yếu sống với cây chè, sống với cây quế, không có gì khác. Mà còn với là số lượng chè, diện tích của thôn thì có khoảng trên 30 ha, gần 40 ha chè mà nó ở rải rác, mà bà con nó cũng thu hái hàng năm thì thu hái cũng được cũng nhiều nhưng mà không có số để tiêu thụ, giá cả nó thấp, với giá cả thì bán nó không phù hợp, giá cả rất là thấp, thì mong muốn nhà nước mong muốn đề nghị tăng thêm diện tích cây chè với là cây quế mà có số để tiêu thụ, bán được giá cả nó cao để đó đỡ cho bà con nhân dân có đỡ được cái khổ đời sống cho bà con.
Cũng có trên 30 hecta chè san cổ thụ nhưng diện tích chè của đồng bào Mông ở thôn Gàng Pằng, xã Sùng Đô được trồng khá tập trung ở độ cao trung bình trên 1.600 mét so với mực nước biển, đã tạo cho sản phẩm chè Giàng Pằng có hương vị thơm ngon đặc trưng được nhiều người biết đến. Hơn chục năm trước, chị Vũ Thị Hương đã nhận thấy giá trị của cây chè san nên đã quyết định xây dựng xưởng sản xuất tại chỗ. Đến nay, quy mô sản xuất của gia đình chị đã lên tới 2 tấn chè búp tươi một ngày, thu mua toàn bộ sản phẩm của nhân dân trong thôn. Có cơ sở sản xuất tại chỗ không chỉ thuận lợi trong tiêu thụ mà giá thành của sản phẩm chè búp tươi cũng nâng lên gấp nhiều so với trước. Chị Hương trao đổi.
Thực sự là cái chất lượng chè thế này rất ngon. Nó nếu như có những cái người thu mua về để người ta dùng ấy, thì là người ta cũng phát biểu là còn ngon hơn chè suối Giàng, nhưng mình cũng không dám nói lên cái điều đấy. Nhưng thực tế là người dùng người ta cũng phát biểu là chè xanh sạch, không có chất kích thích, không có bảo quản thuốc sâu siếc gì cả. Thì là nó còn, nói chung là chè an toàn tuyệt đối. Thế nhưng mỗi là cái đầu ra của mình nhiều lúc nó còn chênh vênh quá. Nó khó khăn về, nó thực sự đây là bây giờ nó còn khó khăn về điện đóm chưa có. Trong quá trình sản xuất bây giờ là mình dùng máy nổ thì là nhiều cái nó cũng vất vả cho mình. Còn người dân ở đây thì là chỉ thu hái theo kiểu truyền thống là trèo lên hái thôi chứ không thể dùng máy đốn hoặc là cắt được. Đấy, nên với bà con thì có bao nhiêu là bà con sẽ hái bằng hết. Không sản phẩm là không tồn đọng. Có bao nhiêu hái hết bấy nhiêu. Hái đến hết vụ và già hết lứa thì thôi. Nhưng mà cái vất vả cho người mình gọi là mình sơ chế ra cái chè này là nó chỉ thiếu cái nguồn điện.
Mặc dù cây chè san của đồng bào Mông thôn Giàng Pằng đã khẳng định được giá trị và đang mang lại thu nhập ổn định cho trên 70 hộ dân trong thôn. Tuy nhiên, diện tích chè hầu hết trồng ở độ dốc cao, trong khi đường giao thông, cách trở và thôn bản chưa có điện lưới quốc gia cũng ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển kinh tế của nhân dân. Khó khăn là vậy, song với giá trị của cây chè san, đồng bào Mông nơi đây đang tập trung chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch đúng thời điểm để cây chè sinh trưởng và phát triển tốt. Mong muốn của bà con nhân dân là được quy hoạch đất đai và mở rộng diện tích chè san để nâng cao giá trị thu nhập. Ông Giảng A Châu, trưởng thôn Giàng Pằng, xã Sùng Đô có ý kiến như thế này.
Theo cái nguyện vọng của bà con thì chúng tôi đã họp thôn và cũng đã bàn để bà con cũng đã có ý vọng. Nếu có cái chính sách hỗ trợ và đặc biệt là trồng nhân rộng ra thì bà con cũng rất là nhiệt tình. Hiện nay báo cáo các anh là tùy dương các cái khu trong này thì một số là chè già như thế này, còn đa số là xung quanh là cũng đã bà con đã tự trồng khoảng mấy chục ha, nhưng mà hiện nay cũng đang chuẩn bị là đưa vào thu hái.
Văn Chấn hiện có 18 xã vùng cao, vùng thượng huyện có điều kiện tự nhiên và khí hậu rất phù hợp với sự phát triển của cây chè san tuyết. Để giúp đồng bào vùng cao đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện Văn Chấn đã triển khai đề án hỗ trợ phát triển cây chè san tuyết tại các xã vùng cao, vùng thượng huyện. Tuy nhiên, việc phát triển cây chè san cần đi đôi với phát triển cơ sở sản xuất và hệ thống giao thông. Việc thực hiện đồng bộ giữa phát triển diện tích chè san tập trung với thu hút đầu tư và chế biến và xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế khu vực vùng cao. Ông Cứ A Sùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sùng Đô khẳng định.
Đối với cây chè xã Sùng Đô hiện nay thì tại cái thôn bản Giàng Pằng hiện nay thì chúng tôi đang có 47 ha chủ yếu là chè cổ thụ đã trồng từ những năm 1910 trở lại về đây. Thì đối với cái giá trị cây chè của thôn Giàng Pằng đây chủ yếu là chăm sóc rồi là thu hái để cho những cái sản phẩm đó để tạo điều kiện cho nhân dân là xóa đói giảm nghèo. Đấy là cây chè chúng tôi xác định đây cũng là một cái cây mũi nhọn để tạo điều kiện cho nhân dân thu hái. Mà nhân dân cũng đã có một cái điều kiện tích cực là chăm sóc. Tuy nhiên cái thời gian mà cây chè cũng có tuổi, một số cái cây ra từ năm 1910 trở lại về đây cũng đã già cỗi, nhưng mà bên cạnh những cái việc mà chúng tôi chăm sóc thì thấy giá cả bây giờ thì cũng có giá, mà nhưng mà cơ bản là cái vấn đề mà hiện nay chúng tôi đang mong muốn làm sao mà cái cây chè nó có hiệu quả giá trị hơn thì mong rằng là làm sao là chúng ta có cái sự đầu tư giúp đỡ cho bà con được mở đường đến rồi là có nhà máy chế biến rồi cái chè mới có giá cả phục vụ cho nhân dân.
Cùng với cây quế, cây chè san tuyết đã và đang khẳng định vị thế là cây trồng có giá trị kinh tế cao, vừa phủ xanh đất trống đồi núi chọc, vừa giúp người dân vùng cao có thu nhập ổn định lâu dài. Phát triển chè san theo hướng tập trung sẽ là giải pháp quan trọng, góp phần giúp đồng bào các dân tộc vùng cao nâng cao thu nhập và cải thiện môi trường sống. Phần cuối chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn tuần này, cán bộ khuyến nông sẽ hướng dẫn quý vị và bà con kỹ thuật trồng chè cành vụ thu.
Chè là cây lâu năm, trồng một lần cho thu hoạch từ 30 đến 40 năm. Vì vậy, để có được nương chè đạt năng suất cao, đem lại hiệu quả kinh tế, sớm và lâu dài, đòi hỏi cần tuân thủ đúng quy trình trồng, chăm sóc và đầu tư thâm canh ngay từ đầu. Để giúp bà con trồng chè đạt hiệu quả kinh tế cao, chúng tôi xin lưu ý một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu sau. Thời vụ trồng từ tháng 8 đến tháng 10 dương lịch, đất trồng, chọn đất trồng chè cần đảm bảo có tầng canh tác dày trên 70cm, độ dốc dưới 25 độ, độ pH 4,5 đến 5,5 và tỷ lệ mùn tổng số trên 2%. Có khả năng giữ ẩm và thoát nước tốt, độ sâu mực nước ngầm trên 1 mét. Thiết kế đồi nương chè. Đồi nương chè thiết kế từng đồi phải nằm trong quy hoạch tổng thể chung của từng vùng. Đồi chè là căn cứ để bố trí hàng chè, lợi dụng được đất đai tối đa, nước tưới giữ ẩm, chống xói mòn. Lô chè tùy vào điều kiện diện tích địa hình cụ thể để thiết kế lô chè. Lô tối thiểu có chiều ngang từ 20 đến 30 hàng chè, chiều dài từ 10 đến 100 mét, tối đa có chiều ngang 40 đến 50 hàng chè, chiều dài từ 100 đến 150 mét. Nếu lô quá to sẽ bất tiện trong chăm sóc, lô quá nhỏ sẽ mất hàng chè vào đường đi. Hàng chè có ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và tuổi thọ nương chè. Phương pháp bố trí hàng tùy thuộc vào độ dốc nương chè. Nơi có độ dốc bình quân dưới 6 độ thiết kế hàng chè thẳng. Độ dốc trên 6 độ bố trí hàng theo đường đồng mức. Thiết kế đường thuận tiện cho đi lại chăm sóc đồi chè, vận chuyển vật tư và sản phẩm thu hoạch. Hệ thống đường phải có hệ thống thoát nước trừ đường lô, đường chăm sóc phụ. Làm đất kịp thời vụ, thực hiện đất chờ cây, sau đó gieo cây phân xanh. Đất phải được làm sạch cỏ dại, không có đá, gốc cây to, san phẳng thuận tiện cho canh tác. Đất cần phải làm sâu, tốt nhất nên cày sâu từ 40 đến 45cm, nếu làm bằng cơ giới ít nhất là 40cm, nếu bằng thủ công là 30 đến 35cm. Đào rạch trồng chè miệng rộng từ 50 đến 55cm, đáy rộng từ 40 đến 45cm, sâu 40cm. Sau đó tiến hành gieo cây phân xanh vào giữa hai hàng chè với lượng hạt từ 10 đến 12 kg cốt khí 1 ha và bón bổ sung 100 kg Superlân cộng 30 kg ure. Bón phân lót, phân hữu cơ từ 20 đến 25 tấn 1 ha. Superlân 500 đến 600 kg 1 ha. Cách bón phân hữu cơ cộng phân lân trộn đều với đất rãi mỏng theo rạch, bón trước khi trồng 1 tháng. Chọn giống mật độ khoảng cách trồng, chọn giống trồng các giống chè chất lượng cao như Bát Điên, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên, Thúy Ngọc, cây giống khi xuất vườn phải đủ từ 8 đến 10 tháng tuổi trong vườn ươm. Cứng cây, nguyên bầu đất, không lẫn giống, không sâu bệnh. Về mật độ khoảng cách, giống chè lá nhỏ, thân bụi, mật độ trồng từ 2,5 đến 2,7 vạn cây một hectare, như giống chè Kim Tuyên, Thúy Ngọc. Giống chè lá to, thân gỗ nhỏ, mật độ trồng từ 2 đến 2,2 vạn cây một hectare, như giống chè Bát Điên, Phúc Vân Tiên. Cách trồng tranh thủ những ngày có mưa, đất đủ ẩm để trồng chè. Trên rạch đã đào và phân đã được lấp, tiến hành bổ hố sâu và trồng theo đúng mật độ khoảng cách. Dùng dao rạch bầu PE, tránh làm dập nát biến dạng bầu đất. Đặt bầu đứng, chóp lá hướng về phía tây đối với nương chè có diện tích nhỏ. Nếu độ dốc cao thì đặt bầu đứng, phần thân nghiêng dựa vào sườn đất, lấp toàn bộ cổ rễ và lấp chặt đất xung quanh. Sau khi trồng xong phải ủ cỏ xung quanh gốc, đảm bảo duy trì độ ẩm từ 80 đến 85%, thường xuyên kiểm tra và trồng rậm, đảm bảo trên rạch chè luôn sạch cỏ dại.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 2 triệu đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giàn Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55, 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.